kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh, văn thị thuyết giải, ân đương phát nguyện, sinh kỷ quốc độ. Đó lại là một đoạn văn kinh nữa, chúng ta lại thấy Đức Thế Tôn gọi tôn giả Xá Lợi Phất vì đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của mình để mà tuyên thuyết, tiếp tục nói về khuyến tu khuyến nguyện ở trong đoạn văn kinh này. Văn kinh này chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy khuyến nguyện rõ ràng hơn. Về phần Hán văn chúng ta dịch ra là gì? Ngày Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, tức là ta thấy lợi ích như thế. Chứ ngã ở đây tức là chỉ cho ta, ta ở đây chính là Đức Như Lai nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ngài nói là ta thấy lợi ích như thế. Kiến thị lợi tức là thấy lợi ích, kiến tức là thấy, thị lợi tức là những lợi ích đó, những lợi ích như thế. Ta thấy những lợi ích như thế, cố thuyết thử ngôn, cho nên mới nói những lời nói ấy. Vì sao như thế tôi nói? Vì là thấy những lợi ích thù thắng, như là khói nước, Tây Phương Cực Lạc, Y Báo Trang Nghiêm này, Báo Thân của Đức Từ Phụ Ám Như Đà Phật và Hàng Thánh Chúng, là tuổi thọ vô lượng này, quang minh khắp mười phương thế giới này, công đức thì vô lượng vô biên này, vân vân. Cho nên là Y Báo Chúng Đạo Trang Nghiêm, do đó chúng sinh sinh về đó thì không bị cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu và đắc quán tăng hội, ái biệt ly và uống sinh sinh khổ, không bị tám cái khổ này nó nung nấu, nhẫn đến không bị tám vạn bốn nghìn cái khổ nung nấu, nhẫn đến không bị vô lượng vô biên cái khổ nung nấu. Cho nên thấy lợi ích như thế, vì vậy mà mới nói ra bộ kinh này, cố thuyết thử ngôn, cho nên mới nói ra những lời như thế. Nhược hữu chúng sinh năm thì thuyết giải, nhược hữu tức là nếu có chúng sinh, tức là chỉ cho tất cả chúng sinh hữu tình ở thế gian vậy, nếu có chúng sinh văn thị thuyết giải, tức là nghe những lời nói ấy, văn thị thuyết giải tức là nghe những lời nói ấy. Những lời nói là lời nói nào? Chính là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đầu kinh cho đến ngày hôm qua chúng ta học vậy. Đó là nghe những lời nói ấy. Ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Ưng đương phát nguyện, câu này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca dạy rõ là gì? Nên phải phát nguyện. Ưng đương phát nguyện tức là nên phải phát nguyện, hay là phải nên phát nguyện. Phát nguyện đi đâu? Phát nguyện là sinh bỉ quốc độ. Phát nguyện tức là để được sinh về nước ấy, bỉ quốc độ tức là nước ấy, nước đó, nước kia. Nước ấy, nước đó, nước kia chính là nước Tây Phương Cực Lạc. Đó là đại từ thay thế, thay thế cho Tây Phương Cực Lạc, và nói là bỉ quốc độ, thay thế cho danh từ chỉ về đất nước Tây Phương Cực Lạc, qua nước Tây Phương Cực Lạc vậy. Cho nên sinh bỉ quốc độ tức là sinh về quá nhất Tây Phương Cực Lạc. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy rất rõ Đức Thế Tôn khuyến nguyện, tức là khuyên các chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, đặc biệt là chúng sinh ở quái Sa Đà đau khổ chúng ta này, nghe thấy những lời nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế, Đức Từ Phụ Ám Như Đà thọ mạng vô lượng vô biên như thế, Hàng Thánh Chúng cũng thọ mệnh vô lượng vô biên như thế, cho nên khuyến chúng sinh nguyện sang thế giới ấy, muốn sang thế giới ấy như tất cả những các phần hôm trước chúng ta học, phải có đầy đủ ba món tư lương, đó là tín, nguyện và hạnh. Hạnh ở đây thường gọi là hành, hành tức là thực hành, thực hành các biện pháp, và đặc biệt là trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ Ám Như Đà Phật, đó gọi là khuyến hạnh, khuyến hạnh. và năm kinh tiếp theo chúng ta thấy cái thật lại tiếp tục nói là xá đời tất như ngã kim giả tám tháng A Di Đà Phật tất cả cơ nghỉ công đức chi lợi. Thì sang tiếng Việt là này xá đời tất như ta hôm nay tám tháng công đức của Đức Phật A Di Đà những lợi ích và công đức của Đức Phật A Di Đà là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bằng. Bất khả tư nghị tức là chẳng thể nghĩ bằng. Bất khả tư nghị công đức chi lợi tức là những lợi ích và công đức của Đức Phật A Di Đà chẳng thể nghĩ bằng. Tám tháng A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi đó chính là tám tháng về công đức, tám tháng còn mình phải khen ngợi công đức và lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà như ngã kim giả, tức là như ta hôm nay khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Thì ở bên này, bên phương Đông, Đông Phương A Xúc Địa Phật, thì ở bên thế giới phương Đông, phương Đông có rất nhiều Đức Phật. Phương Đông là phương mà mặt trời mọc, phương Tây là phương mặt trời lặn. Theo cái sự vận chuyển vòng quay của thái dương hệ, mặt trời, trái đất chúng ta quay xung quanh mặt trời và cứ đến rạng sáng thì chúng ta thấy mặt trời nó đã lên ở phương Đông. Thì ở phương Đông đấy là phương vị tạm thời chia ra như vậy. Phương Đông Đức Phật nói là xá lợi tất này như ta hôm nay khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Đông phương diệt hữu A Xúc Địa Phật, bên thì ở bên phương Đông diệt hữu tức là cũng có phương Đông diệt hữu tức là bên phương Đông, phía phương Đông cũng có Đức Phật A Xúc Địa, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di, Đức Phật Tu Di Quang và Đức Phật Diệu Âm. Như thị đẳng hàng hà xa số chư Phật, các đức Phật như thế rất nhiều có đến hàng hà xa số. Các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt ước biến phú đăng thiên đại trên thế giới quyết thành thực ngôn những đẳng chúng sinh hương tín sự thì xưng đáng tất cả tư nghĩ công đức nhất thiết chư Phật sở hữu kinh. Đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng đó. Ở bên Trung Đông có Đức A Xúc Địa Phật, Đức Tu Di Tướng Phật, Đức Đại Tu Di Phật, Đức Tu Di Quang Phật, Đức Diệu Âm Phật và còn nhiều các đức Phật khác cũng như thế nữa đều ở nước mình, tức là các tư kỳ quốc tức là đều ở nước mình xuất quảng trường thiệt hiện ra tướng lưỡi dài rộng biến phú đang thiên đại trên thế giới quyết thành thực ngôn, tức là che khắp đang thiên đại trên thế giới nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi như đẳng chúng sinh, tức là chúng sinh các ngươi đã là chúng sinh các ông vân vân, chúng sinh các ngươi đương tín thì xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Đương tín thì xưng tán tức là nên tin vào sự xưng tán bất khả tư nghị công đức của bộ kinh này. Bộ kinh này tên là bộ kinh này là gọi là bộ kinh gì, còn có cái tên là nhất thiết chưa thật sở hữu nhất thiết. Kinh này còn có một tên nữa là nhất thiết chưa thật sở hữu nhất thiết, tức là tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này, đều giữ gìn và bảo vệ kinh này, đều tuyên thuyết kinh này, chứ không phải là mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở thế giới Sa Bà này tuyên thuyết kinh này và hộ niệm kinh này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này. Cho nên ở đây mới nói là gì? Tất cả chúng sinh các ngươi, như là chúng sinh, tức là tất cả chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bộ kinh bất khả tư nghị công đức. Tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ rồi. Bên Trung Đông có rất nhiều các Đức Phật, nhưng mà ở đây Đức Phật Thích Ca chúng ta đưa ra mấy Đức Phật tiêu biểu ở gần với thế giới Sa Bà chúng ta nhất, đó là Đức Phật A Sức Vệ, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di, Đức Phật Tu Di Quang và Đức Phật Diệu Âm. Đưa ra năm Đức Phật tiêu biểu ở phương Đông gần gũi với thế giới Sa Bà chúng ta, mà những chúng sinh ở thế giới đó thường tu theo pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc này, được năm Đức Thế Tôn đó thường tuyên thuyết và pháp môn tu hành này. Chúng ta thấy tại sao ở quốc độ phương Đông thì không có Đức Phật Thời Sư Lưu Niên Bang Như Lai? Các vị thấy không? Không có. Phương Đông thì có Đức Phật Thiện Áp Xuất Về, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di, Đức Phật Tu Di Quang, Đức Phật Diệu Âm. Không có Đức Phật Thời Sư. Vì sao? Vì trong kinh Thời Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Quái tịnh Lưu Niên Bang vẫn giống như là nói Tây Phương Cực Lạc không khác, trang nghiêm thanh tịnh như thế. Cho nên những chúng sinh ở cõi tịnh lưu ly của Đức Phật Thực Sư Lưu Ly là không cần phải cầu vãng sinh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa. Vì vậy mà ở đây thì Đức Phật Thực Sư Lưu Ly Quang không quên tín, quên nguyện và quên tu đối với các đệ tử của mình sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì cõi đó là một cõi trang nghiêm thanh tịnh, họ lượng vô lượng vô biên. Về quốc độ thì giống như thiên tây phương cực lạc thế giới, nhưng về thọ mạng thì trong kinh không thể nói thọ mạng được như tây phương cực lạc thế giới. Nhưng mà gặp Đức Phật Thời Sư Lưu Niên Bang Như Lai là đều chứng đắc thấy quả A La Hán nhân thế hàng bất thoái chuyển Bồ Tát rồi, và đi khắp mười phương bổ xứ thành Phật rồi. Cho nên ở thế giới đó cũng là một thế giới hoàn toàn không có những nỗi khổ, chỉ phần những niềm vui. Cho nên gọi là cõi tịnh lưu ly của Đức Phật Thực Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Cho nên cái điều đó chúng ta cũng để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy được. Tất nhiên là cõi của Đức Phật A Xuất Vệ, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di, Đức Phật Tu Di Quang và Đức Phật Diệu Âm này, chúng sinh nơi đó chắc chắn còn cảnh sinh già bệnh chết. Vì có cảnh sinh già bệnh chết nhưng mà họ không đau khổ, không đến nỗi như chúng ta này. Quái Sa Bà chúng ta này là quái khó tu khó độ nhất, có đầy đủ năm ác nghiệp, có thể những quái đó chỉ có một hai ác nghiệp thôi, nhưng mà các thế giới đó, các Đức Phật đó vẫn hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới để mà nói lời thành thực và khuyên các chúng sinh ở đất nước đó. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca khuyên chúng sinh ở thế giới chúng ta này, nói rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bằng. Một cái bản kinh tán thán về công đức chẳng thể nghĩ bằng của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Bản kinh này không phải là mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mà các Đức Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên để nói. Tướng lưỡi dài rộng ở đây tức là chỉ cho cái sự chân thật nữa, sự tuyên thuyết đúng với diệu pháp, Sự tuyết tiết không có sai lệch, không phải là phương tiện mà là thực pháp, thực nghĩa. Nói ra vì tất cả chúng sinh mà nói, vì tất cả những lợi ích của chúng sinh mà nói, cho nên không gọi là xuất quả trường thiện nữa. Từ cái này ít khi Đức Phật thị hiện. Chúng ta biết là Đức Phật có một tướng, một cái tướng tốt, đó là những lưỡi của Ngài. Mỗi khi mà lưỡi của Ngài mà một tuyên thuyết pháp lớn đó, thì Ngài hiện ra cái tướng dài rộng. Lưỡi của người bình thường chúng ta chỉ đưa ra và tới trong mũi, qua trong mũi một chút là cùng. Nhưng lưỡi của Đức Phật trong luật đại thí độ nói là gì? Tướng lưỡi của Đức Phật dài là gì? Đưa ra lên tới trán, chấm vào tóc của Ngài. Lưỡi của Đức Phật đã đưa ra lên chấm lên tới cái tóc ở xuống trán của Ngài. Thế như vậy thì sao mà có tướng lưỡi dài rộng như vậy? Luật đại thí độ giải thích rằng là vì trải qua nhiều kiếp số tu hành, nói lời chân thật, toàn nói lời chân thật, không nói lời xấu ác, không nói lời vọng vô kỷ, luôn hướng thiện, cho nên mới có cái tướng lưỡi dài rộng như vậy, mở miệng nói ra là chúng sinh tin rồi, mở lời nói ra là mọi người hoan hỉ rồi. Tướng lưỡi dài rộng chính là do công đức tu hành ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, không vọng ngôn ý hướng nước thiệt ác khẩu mà có, chứ không phải tự nhiên có. Trong một nhân quả không nói là gì, con người ta mà do bị ngắn lưới, ngọc lưới không nói được do ngắn lưới, ngắn lưới là do đời trước vọng ngôn ý hướng nước thiệt ác khẩu quá nhiều, cho nên đời này nó sinh ra cái tật ngắn lưỡi, không nói được thành lời, hoặc là nói ngọc nói lắp vân vân đó. Tất cả đều có nhân quả hết các quý vị, không phải tự nhiên sinh ra một người thì nói tốt có giọng hát hay, người thì mong chỉ nói được thôi cũng không được, không phải tự nhiên mà có, mà do nhân quả nghiệp chướng của mình ra ở đời trước mà có, chứ không phải là tự nhiên có. Cho nên ở đây nói là về thế giới phương đông, các đức Phật hiện ra tướng lưỡi dài rộng như vậy chính là nói là các đức Phật đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo. Nói những lời ái ngữ, những lời chân thật, những lời hòa vui và những lời đúng pháp khiến cho chúng sinh nghe thấy hoan hỉ, tín thọ cùng hành, được giải thoát và khổ đau sinh tử luân hồi. Cho nên các ngài sau khi thành Phật đều có cái tướng lưỡi dài rộng như nhau, đó là gì? Che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chúng ta có nghe thấy thầy nói là tướng lưỡi là dài, đưa ra lên tới chán là chấm vào tóc của mình ấy, cái đấy đã khó rồi, còn cái tướng lưỡi mà che khắp 3.000 đại thiên thế giới làm gì có. Ở đây có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Là Đức Phật phải dùng thần lực thì tướng lưỡi mới che được khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ý nghĩa thứ hai quan trọng hơn, đó là gì? Khi Đức Phật bắt đầu mở miệng nói ra thì những pháp âm, những lời nói của Ngài do công đức tu hành của Ngài, do thần lực của Ngài mà pháp âm đó, tiếng nói đó vang khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, đâu đâu cũng nghe thấy. Cho nên đó chính là cái ý nghĩa quan trọng nhất của tướng lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ở bên Trung Quốc á, có một vị thiền sư Ngài chính là hóa thân của địa tạng vương Bồ Tát. Truyền kể với Ngài rằng các Ngài vị thiền sư này, Ngài tất cả những người trên núi, Ngài đang tu ở trên cái núi đó, gọi là núi Cửu Hoa Sơn đó. Ngài tu ở trên đó, ẩn cư ở trên đó. Thì một hôm Ngài đến gặp một cái cái vị điện chủ, vị điện chủ tức là cái vị quan ở khu vực đó. Vị quan ở khu vực đó ngày xưa khi làm quan, quan lớn đấy, người ta không có lương như bây giờ, mà người ta gọi phong ốc. Phong ốc tức là phong cái khu vực đất ấy, để cho cai quản. Ví dụ như quan huyện chẳng hạn, thì người ta phân ra để tất cả cư dân trong khoảng một huyện đó đều là phải nộp thuế cho quan huyện đấy. Ví dụ như là quan huyện đó khoảng về 1.000 ha đất chẳng hạn, thì ông ấy giao cho người dân mỗi người làm một ít, và sau đó thì phải đóng thuế, nộp tô nộp thuế cho ông ấy. Cái triều đình cũng không phải trả bằng lương nữa, không phải trả bằng lương như bây giờ, mà lại phong ấp cho. Thì cái ông cái địa quan này cũng vậy, cũng được triều đình phong ấp cho rất là lớn. Ông này tương đương với cái chức là gọi là chủ tịch tỉnh bây giờ, chứ không phải là quan viên. Cho nên đất của ông là tất cả các cái phạm vi phong ấp đó đều thuộc sự quản lý của ông ấy. Các vị thiền sư kia đến tôi xin ông đất để làm chùa, ông đồng ý. Ông đồng ý thì vị thiền sư kia, vị quan kia hỏi vị thiền sư rằng thầy cần bao nhiêu. Vị thiền sư nói là tôi chỉ cần bằng cái tấm cà sa thôi. Tấm cà sa tức là tấm y đó, cái tấm y mà các quý thầy thường lên chùa hay đắp đó, nó vuông vuông, chiều dài khoảng độ tầm 2 mét, chiều cao khoảng độ chiều rộng, chiều cao khoảng độ tầm 1.4 m, 1.5 m hoặc 1.6 m tùy theo cái chiều cao của người đắp nó. Như vậy chúng ta thấy cả là tấm y chỉ khoảng 3-4 m². Nghe vị thiền sư nói là ngài xin có bằng cái tấm cà sa thôi. Cái vị quan kia nói là được thôi, nếu có tưởng thầy muốn nhiều thì muốn bằng cái đấy thì lo cái gì. Thầy cứ đấy. Vị thiền sư kia liền là lấy tấm cà sa ra và ngài tung lên trên hư không, và tấm cà sa kia tung cao lên trên trời không rơi xuống, và cái bóng râm nó che phủ hết cả cái dải núi của Cửu Hoa Sơn đó. Và sau này cái dải núi đó trở thành cái đạo tràng của ngài, và khi ngài tịch đi, ngài nhập cái tàu, thì mọi người mới biết là ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đó, chúng ta thấy một tấm cà sa dùng thần lực mà che cả được cả một quả núi, đấy mới chỉ là thần lực của Bồ Tát thôi, công đức của một vị Bồ Tát thôi. Cho nên lúc nãy chúng tôi nói là gì? Một là chúng ta có thể hiểu về này, Đức Phật cho dùng thần lực mà hiện ra cái tướng lưới dài rộng khắp tam thiên đại thiên thế giới như vậy thì cũng không có gì trở lại. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta cần phải hiểu đó là tiếng pháp âm huy hiệu của Đức Phật mỗi khi nói ra, nhất là một khi Nhất Như Đà này. Ngài nói ra thì cả tam thiên đại thiên thế giới đều nghe rõ một lời tiếng nói của Ngài. Ngài dạy cái gì trong bộ kinh này, mỗi của bài chúng sinh đều tùy thuận mà hiểu được cái pháp âm mà Đức Phật đang tuyên thuyết thành tiếng nói của quốc độ mình, của chủng loại mình, của dân tộc mình. Đây là cái ý nghĩa quan trọng. Không chỉ có ở phương Đông có các đức Phật đó, mà phương Tây lại tiếp tục Đức Phật nói như này xá lợi tất. Ở phương Nam cũng có Đức Nhật Thiện Nguyệt Đăng Phật, Đức Thanh Văn Quang Phật, Đức Đại Diệu Thiên Phật, Đức Tu Di Đăng Phật, Đức Vô Lượng Thư Kiến Phật. Năm Đức Phật ở phương Đông, kế theo là năm Đức Phật ở phương Nam. Cũng hiện ra cái tướng với dài rộng như thế, nói những lời thành thực như thế, và khuyên tất cả chúng sinh trong quái lý của các ngài nên tin bộ kinh này là một bộ kinh khen ngợi về công đức bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bằng về cái công đức của bộ kinh này. Rồi không chỉ có phương Nam và phương Tây, cũng có Đức Vô Lượng Thọ Phật. Đức Vô Lượng Thọ Phật ở đây chúng ta thấy phương Đông thì cũng có Đức Sư, nhưng phương Tây thì có Đức Vô Lượng Thọ Phật. Đức Vô Lượng Thọ Phật ở đây chính là Đức Phật A Di Đà vậy. Ở đây nói vì sao Đức Phật A Di Đà cũng hiện ra tướng lưỡi dài rộng và bảo chúng sinh các căn người phương thế giới nên tin cái này là một bản kinh tán thán công đức cần thể nghĩ bàn. Vì Đức Phật A Di Đà muốn chứng minh là lời nói của các đức Phật đó là chân thật, có đấy, không phải sai đâu, không phải quyền hóa đâu, không phải phương tiện đâu, mà là thực có thế giới tên phương thực này. Cho nên các đức Phật đó mới nói về thế giới tên phương thực này, và Đức Phật A Di Đà chính là vị giáo chủ tên phương thực này thế giới. Ngài xác định với tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới rằng có thế giới như thế. Đây cũng là một cái điểm quan trọng để cho chúng ta thấy được. Đấy là rằng về thế giới phương Tây thì đầu tiên là Đức Vô Lượng Thọ Phật, thứ hai là Đức Vô Lượng Thứ Phật, thứ ba là Đức Vô Lượng Tràng Phật, thứ tư là Đức Vô Lượng Quang Phật, thứ năm là Đức Đại Minh Phật, thứ sáu là Đức Đạo Tướng Phật, thứ bảy là Đức Tịnh Quang Phật. Bảy đức Phật ở thế giới phương Tây. Cũng đều ra hiện ra cái tướng lưỡi dài rộng che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, mà nói với chúng sinh khắp 10 phương cũng như thế giới của mình rằng về công khuyên là chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn. Rồi không chỉ ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, mà đây là còn ở phương Bắc. Phương Bắc Đức Phật nói về xá lợi tất. Ở thế giới phương Bắc có Đức Diệu Thiên Phật, một thứ hai là Đức Tối Mã Cấp Phật, ba là đức Nam Chính Phật, thứ tư là đức Nhật Sinh Phật, thứ năm là đức Võ Sinh Phật. Năm đức Phật tiêu biểu cho các đức Phật ở thế giới phương Bắc cũng hiện ra tướng giới đại tộc, ở trong đất nước của mình hiện ra tướng giới đại tộc che phủ khắp tam thiên đại thiên biên giới. Nói lời thành thực này khuyên tất cả chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bộ kinh 8 tháng công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật đã nói, đang nói và sẽ nói. Đã nói tức là các đức Phật quá khứ đã nói, đã giảng cho các đệ tử của mình nghe về thế giới tiên phương cực lạc, khuyến tín khuyến nguyện và khuyến tu về bản sinh cực lạc. Và cái vô lượng thọ nói rằng có vô lượng vô biên các vị đại bồ tát ở vào ngôi vị bất thái tuyển được sinh về thế giới đó. Các vị bồ tát bất thái tuyển ở khắp mười phương còn khắp nguyện đã sinh về thế giới đó, huống chi là hàng phàm vô tục tử của chúng ta không khắc nguyện bán sinh về đó thì biết bao giờ các pháp minh sinh tử, biết bao giờ các thành chính quả. Không chỉ bồ tát mười phương mới tu chứng được quả vị bất thái tuyển, mà hàng bồ tát lên hàng diệu giác như là văn thù phổ hiền vẫn còn khắc nguyện bán sinh tây phương của cả thế giới. Vậy thử hỏi rằng chúng ta là hạng người nào mà không phát nguyện đặc sinh tây phương cực lạc thế giới? Đây là điều quan trọng, một điều thiết yếu. Cho nên á, các đức Phật ở phương đông, phương nam, phương tây và phương bắc đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng để xưng tán và khen ngợi công đức bất khả tư nghị của đức Phật A Di Đà, cũng như là công đức bất khả tư nghị của bộ kinh này. Cho nên cái kinh A Di Đà này còn được gọi một tên nữa là gì? Chư Phật Sở Hữu Niệm Kinh. Kinh này có hai tên, một tên thường gọi mà chúng ta thường gọi, thường nghe thấy và đọc thấy nhiều nhất, đó là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Còn kinh này ngoài ra còn có một tên nữa là Chư Phật Sở Hữu Niệm Kinh nữa. Kinh thế tên này chúng ta thấy ít hay gặp hơn. Rồi không chỉ có phía bắc mà còn có hạ phương, đông tây nam bắc là chỉ cho bốn phương một. Rồi đến hạ phương tức là phương bên dưới, phương bên dưới thật nói là xá lợi phất ở thế giới bên dưới có đức sư tử phật là một, hai là đức danh văn phật, ba là đức danh văn phật, bốn là đức đạt ma phật, năm là đức pháp tràng phật, sáu là đức trì pháp phật. Có sáu đức phật ở thế giới phương dưới. Phương dưới ở đây không phải là ở trong lòng đất các quý vị ạ. Cách đây khoảng vài trăm năm về trước, khoa học chưa phát triển, chúng ta chưa có vũ trụ để ra khỏi trái đất, chưa có phương tiện để ra khỏi trái đất, cho nên chúng ta có đi bay bằng máy bay đi chăng nữa thì chúng ta vẫn ở trong cái phạm vi của trái đất, chưa vượt ra được khỏi bầu không gian khí quyển, chúng ta chưa thấy được trái đất của chúng ta vốn cũng là một hình tròn. Trên 2500 năm về trước, Đức Phật nói trái đất của chúng ta như trái am lê, tức là trái táo. Mà trái táo thì là hình tròn rồi, mà tròn không phải là tròn xoay cái quả bóng, mà thì cũng có nếp nhô. Thì cái nếp nhô đó chính là, đó chính là đồi núi, sông ngòi biển cả đấy. Nó không phải là tròn nhắn thím như là cái quả địa cầu mà chúng ta học ở trên bàn để học đó. Cái đó chỉ là cái mô phỏng thôi. Nhưng xét về hình thể tương đối thì trái đất của chúng ta có hình tròn. Cho nên Đức Phật trên 2500 năm trước ngài tuyên thuyết là ở trong kinh Hoa Nghiêm, thế giới của chúng ta giống như trái am lê, cái thế giới đạo. Còn á, Một số tôn giáo khác thì nói là gì? Trái đất hình vuông. Do cái thuyết trái đất hình vuông cho nên là ở Việt Nam chúng ta khi mà Phật giáo chưa truyền vào, quan niệm của dân gian chúng ta là gì? Cũng trời tròn đất vuông. Vì vậy đó mà chúng ta biết là Lang Liêu, con của vua Hùng Vương thứ mấy đó đâu rồi tôi không nhớ, mà chúng ta thấy Lang Liêu dâng bánh chưng bánh dày lên cho vua cha. Bánh dày tượng cho gì? Tượng trưng cho trời. Bánh chưng tượng trưng cho đất, biểu tượng của đất, trời tròn đất vuông. Dâng lên cho cha cả tấm lòng của mình, cả sự chịu thương chịu khó lao động của mình, cả cái tâm huyết của mình để trong đó dâng cả bầu trời và trái đất cho vua cha, dâng lên vua cha. Cho nên vua cha cảm động truyền ngôi vua cho mình, và từ ngày đó Việt Nam chúng ta cũng trước đó cho đến khi mà kinh Phật xuất hiện ở Việt Nam chúng ta được phiên dịch ra tiếng Việt, thì khi đó người Phật tử và tăng ni ở Việt Nam chúng ta mới biết là trong kinh Đức Phật nói là không phải là trái đất vuông mà trái đất có hình tròn tương đối như là trái táo. Rồi bây giờ các nhà khoa học bằng kỹ năng khoa học tân tiến hiện đại bây giờ họ đi bằng vũ trụ có tên lửa đẩy đẩy ra khỏi cái không gian bầu khí quyển không gian này, họ lên mặt trăng. Ở trên không gian hôm nào mà trời quang như vậy, họ nhìn về trái đất của chúng ta quả thực cũng tròn như vậy, chúng ta nhìn mặt trăng vậy không có khác. Nhưng mà chúng ta nhìn cái mặt trăng ở trên đó chỉ có thể thấy một màu sáng và có một số những cái đốm, những cái chấm hơi đen đen mờ mờ một chút, và có những đường vân đường chỉ vân vân. Những cái đường đó chính là những cái ổ cát, những cái đồi đất, những cái ổ cát sa mạc trải dài mênh mông rộng lớn trên mặt trăng. Chỉ có cát, đất và đá, không có cây cối, cho nên chúng ta không thấy có màu xanh. Còn những cái ảnh từ vệ tinh ở trên cao chụp xuống ấy, cái đất của chúng ta đấy thấy cũng tròn giống như mặt trăng vậy, nhưng mà gì, nhưng mà 3/4 thì chúng ta thấy là một màu xanh dương. Màu xanh dương đó chính là biểu thị cái nước biển. Thế giới của chúng ta gần đến mất gần 3/4 là gì, là mặt nước biển, còn lại là phần xanh bình thường đó là đánh dấu cho là nơi đó là có cây cối, có đất liền, và sự sống của chúng ta là ở trên cái phần trên cây cối đất liền đó. Còn dưới biển là từ loài thủy cầm tôm cua cá cùng luồng ba ba vân vân đó. Thế bao giờ mà chúng ta phải cái ngành khoa học chúng ta mà chụp thấy ở trên một vì sao nào mà có màu xanh nhiều hơn là màu vàng và màu trắng trắng của mặt trăng thì chúng ta mới hy vọng ở trên nó có nước, có cây cối và có sự sống. Bây giờ chúng ta chưa thấy thế giới nào như thế. Vì sao? Vì các thế giới có sự sống không phải là ở gần san sát nhau đâu các quý vị. Vì quay chung quanh thái dương hệ mặt trời là chỉ có hàng tỷ tỷ ngôi sao. Chúng ta thấy vậy, mỗi ngôi sao đó chính là một thế giới, có thể giống như trái đất chúng ta có sự sống, và có thể giống như là mặt trăng không có sự sống, hoặc có thể giống như sao Hỏa cũng không có sự sống. Không có sự sống ở đây tôi nói là không có sự sống hữu hình, chứ còn sự sống vô hình vẫn có. Trên mặt trăng vẫn có sự sống vô hình, chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường được. Vì sao? Vì xung quanh chúng ta này có sự sống vô hình đầy rẫy và chúng ta còn chẳng nhìn thấy được. Vốn chi là tận trên mặt trăng sao hỏa vẫn vẫn có. Cho nên có sự sống, nhưng mà sự sống vô hình, sự sống hữu hình có thể có nhưng nó quá bé nhỏ, chúng ta chưa nhìn thấy bằng con mắt thường được. Mà có thể phải trải qua vài chục năm, vài trăm năm nữa thì khoa học phát triển mới nhìn thấy được có những sự sống bé nhỏ đang tồn tại trên mặt trăng hoặc sao hỏa. Đấy là tôi nói cho các quý vị, thì không phải rằng là thế giới hạ hơn ở trong lòng đất bán dưới chúng ta này, mà ở dưới chúng ta nó còn có chủng chủng vô lượng vô biên thế giới nữa. Thế giới chúng ta, nếu chúng ta nghĩ là nặng như thế, làm sao ở dưới chúng ta lại có khoảng không bao giờ rộng lớn. Chúng ta nghĩ như thế thì chúng ta nhìn thấy, nhìn lên trên thì sao? Nhìn lên trên mặt trăng kia, ngày xưa cha ông chúng ta là gì? Cha ông chúng ta đâu có lên được mặt trăng, đâu có đặt chân được lên đó. Cho nên chúng ta nghĩ rằng đấy chỉ là một cái gì, một cái ảo ảnh, một cái hình ảnh do thượng đế hóa hiện ra để cho chúng ta. Đó là một cái thế giới mà do một đấng tạo hóa nào sinh thành, chứ không phải là cả một cái trái đất đá cát to lớn ở trên đó, không chỉ mặt trăng mà sao hỏa nữa. Chúng ta thấy cũng ở treo lơ lửng ở trên giữa cái trời. Vì sao nó treo như thế mà nó tụ được, nó không bị rơi xuống? Vì nó có cái lực hút lẫn nhau giữa mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao, có lực hút. Vì ở trên đó cái bầu khí quyển nó loạn, cái sự cân bằng, lực hút cân bằng của nó, cho nên không rơi được. Còn trái đất của chúng ta này, chúng ta thấy nó có lực hút của nó, vì vậy mà nó không rơi được. Vì vậy thì ở dưới bên dưới chúng ta cũng vậy. Tôi lấy ví dụ giống như bây giờ chúng ta là đang ở trên mặt trăng này cả. Chúng ta nhìn trái đất, chúng ta thấy ở thì mênh mông một khoảng không, và trong khoảng không đó có một điểm nhỏ nhỏ như là viên bi á của trẻ con nó nghịch đó. Thì chúng ta thấy là đó, trái đất của chúng ta như một điểm nhỏ, một viên bi ve của các cháu đó, các cháu trẻ con nó nghịch ở giữa khoảng không bao la vô cùng vô tận. Tại sao không rơi được? Vì lực hút của cái thái dương hệ này. Thì ở các thế giới bên dưới của chúng ta cũng đầy rẫy vô lượng vô biên, giống như phương trình vậy. Chúng ta nhìn lên thì thấy hàng gì, hàng tỷ tỷ những vì sao, trong các vì sao đó chính là mỗi một thế giới. Thế giới thì có sự sống vô hình, thế giới có sự sống hữu hình, vô hình chung sống vân vân. Nhìn xuống thì chúng ta chỉ bị vướng, chúng ta nhìn xuống thì chỉ thấy quả đất thôi, nhưng ngước lên thì chúng ta thấy được vì sao chúng ta đang ở trên bề mặt trái đất. Nếu chúng ta mà lên trên ra khỏi cái khoảng không gian bầu khí quyển rồi thì chúng ta mới nhìn về trái đất, thì chúng ta thấy được chúng ta như một viên bi ve của đứa trẻ con đang chơi ở giữa bầu không gian vô cùng vô tận bao la rộng lớn đó. Nhìn thấu suốt bên dưới chúng ta thấy thấy một màu xanh vô cùng vô tận, giống như ban ngày chúng ta nhìn lên trời chỉ thấy bầu trời xanh và cái mặt trời là gần chúng ta nhất đấy. Còn các vì sao chúng ta không nhìn thấy được, Vì sao? Vì ánh sáng của mặt trời làm cho chúng ta không nhìn thấy được, chỉ có ban đêm, đêm tối không có bóng mây thì chúng ta mới nhìn thấy các vì sao. Vậy các phi hành gia vũ trụ ở trên mặt trăng ban đêm, trời quang mây tạnh, nhìn xuống trái đất chúng ta cũng thấy được các vì sao bao quanh họ. Thế không phải là chỉ nhìn thấy một trái đất không, mà nhìn thấy trái đất của chúng ta cũng là một đốm sáng tờ mờ, và trong rất rất nhiều các đốm sáng còn ở bên dưới trái đất của chúng ta nữa. Cho nên là trong kinh đây, Đức Phật nói trên 2500 năm trước, Ngài nói rằng hạ phương thế giới có Đức Sư Tử Phật, Đức Thanh Văn Phật, Đức Thanh Văn Phật, Đức Đàn Hoa Phật, Đức Pháp Chẳng Phật, Đức Trì Pháp Phật ở các thế giới, ở dưới phương giới giáo hóa chúng sinh, và cũng nói kinh này, cũng hiện ra kinh lưỡi dài và che khắp 3000 đại thiên thế giới, và khuyên chúng sinh ở thế giới đó cũng nên chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nên phát nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Rồi trên thực tại đó, Đức Phật còn nói như thế: xá lợi phất, ở thế giới bên trên, tức là thượng phương thế giới, tất cả thế giới bên trên chỉ cho phương vị mà nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thuyết pháp ở tại vườn gần cây của Thái tử Kỳ Đà và tinh xá của ông Cấp Cô Lập ở nước Xá Vệ tại Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài nói rằng thế giới bên trên có đức gì? Hạ Bất Phật, hai là Đức Tú Bức Phật, ba là Đức Hương Tượng Phật, bốn là Đức Hương Văn Phật, năm là Đức Diện Đại Diện Kiên Phật, sáu là Đức Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, bảy là Đức Sa La Thủ Vương Phật, tám là Đức Bảo Hoa Đức Phật, chín là Đức Kiến Nhất Thiết Kiến Phật, mười là Đức Như Tu Di Sinh Phật. Chúng ta thấy ở phương trên, tức là thượng phương trên, nó có mười Đức Phật tiêu biểu đại diện cho các Đức Phật ở thượng phương, thường gần gũi gần với thế giới Sa Đà chúng ta nhất, và cũng có những rất nhiều chúng sinh được các Đức Phật đó, được mười Đức Phật đó khuyến tín, khuyến nguyện và khuyến tu về thế giới cực lạc thế giới. Cho nên đó, ở đây Đức Thế Tôn đưa ra là sáu phương tất cả: đông, nam, tây, bắc, hạ phương và thượng phương, tức là sáu phương. Ngài Trần Huyền Trang dịch bộ kinh này từ phản văn ra có đủ cả 10 phương, ở đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc nữa. Nhưng mà Ngài Kim Ma La Thập, Ngài thấy là dịch bốn phương là tiêu biểu, và phương trên phương dưới như vậy là cũng đủ để đại diện cho cả 10 phương rồi. Thực tế là trong phản văn, bản phản văn của Ngài Trần Huyền Trang dịch nói là có 10 phương, tất cả có 10 phương. Nhưng đó, vì chúng sinh đời làm pháp này đọc nhiều thì chán, chúng ta thấy từ phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, từ phương hạ phương đó, sáu phương đó Đức Phật chỉ có thay mỗi cái từ là các Đức Phật nào, Đức Phật nào thôi, chứ còn toàn bộ các văn thì giống như nhau. Từ cái chỗ là Như Thị Cảnh, Hàng Hà Sa, số chư Phật cho đến là gì? Sở Hồ Hiền Kinh, thì cả sáu phương này đều giống nhau, từng chữ không có khác, khác mỗi danh hiệu của các Đức Phật và các phương vị, chỉ các phương giống như là phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, là phương thượng phương mà thôi. Cho nên đây là những ngày Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ cần sáu phương đại diện là đủ tiêu biểu cho mười phương rồi, thế có không cứ phải đưa ra hết mười phương. Nhưng quả thực Đức Thế Tôn nói là mười phương, vì trong bản phản văn Kinh A Di Đà này là Đức Thế Tôn nêu ra là mười phương. Giờ đây chúng ta học sáu phương là chúng ta cũng biết là Đức Phật đã nói thì đã đủ mười phương rồi, nhưng mà do sợ đời sau học nhiều nghe lắm thì sinh tâm chán nản, thân thể cho nên ở nhà Kim Ba La Thập lược đi bốn phương không dịch ở đây, không chép ở đây, mà chỉ để sáu phương tiêu biểu mà thôi. Thì chúng tôi đã nói đó, xá lợi Phất, cư những ý văn hà, hà cố thanh di, nhất thiết chư Phật sở hữu điểm kim. Xá lợi Phất này, ý ông nghĩ thế nào, hay là ý ông nghĩ sao? Cư những ý văn hà, tức là theo ông nghĩ như thế nào, hay là ý ông nghĩ làm sao? Làm sao mà hà cố thanh di, nhất thiết chư Phật sở hữu điểm kim? Vì sao lại gọi là hết thảy chư Phật đều hộ niệm kinh này? Nhất thiết chư Phật sở hữu kinh là hết thảy chư Phật hộ niệm kinh này. Ý ông như thế nào? Vì sao kinh này lại gọi là hết thảy chư Phật đều hộ niệm kinh này? Rồi Đức Phật trả lời ngay đằng sau là: xá lợi Phất, nhiều hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, các kinh thị, kinh thủ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thì chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển, tư gan lộc đa la tam diệu tam bồ đề. Đó, ngài bắt đầu giải thích vì sao này kinh này lại gọi là hết thảy chư Phật đều hộ niệm kinh này. Thì ngài nói là xá lợi Phất, nhờ hiếu thiền nam tử, thiền nữ nhân, tức là nếu có người thiền nam ý nữ nào văn thị kinh thủ trì giả, tức là nghe được kinh này mà tín nhận thọ trì cập văn chư Phật danh giả, lại nghe nói về danh hiệu của các đức Phật, các đức Phật như từ đông nam tây bắc đó, thì chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hữu điểm, các vị đó đều được các đức Phật giai vi nhất thiết chư Phật, tức là vị đó đều được các đức Phật đó chi sở hộ niệm, tức là hộ niệm mình, hộ trì cho mình, phóng ban minh thường tiếp tục cho mình. Giai đắc bất thoái chuyển theo lập ca la tam diệu tam bồ đề, được các đức Phật hộ niệm rồi thì vì đó là gì, sẽ sớm được chứng được cái quả vị bất thoái chuyển ở trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác, an lậu đa la tam diệu tam bồ đề, dịch là vô thượng chính đẳng chính giác, an lậu đa la tam diệu tam bồ đề, dịch là vô thượng chính đẳng chính giác. An lậu đa la tam diệu tam bồ đề là tiếng Phạn, là phiên âm từ Phạn văn, dịch sang tiếng Trung Quốc là vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta thấy nếu một cái từ là chính đẳng chính giác là mới chỉ cho hàng Bồ Tát thôi. Quán Âm Thế Chí Văn Thù Bổ Hiền Bồ Tát Bất 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 mới chỉ được gọi là chính đẳng chính giác thôi, còn chưa có chữ vô thượng. Chữ vô là không, cái thượng là trên, vô thượng tức là không còn ai vượt lên trên nữa. Bậc thì bậc giải pháp, bậc giác ngộ, chính đẳng chính giác không còn ai trên nữa thì đó mới gọi là Phật. Nếu còn một ai mà giải pháp lên trên thì vẫn chưa gọi là Phật. Hàng thanh văn Bồ Tát còn có người giải pháp trên họ, đó chính là gì? Đó chính là chư Phật. Trên chư Phật không có một ai chứng được hơn nữa, không còn ai đắc được hơn nữa, cho nên Phật là chứng được cái quả chứng tối cao nhất. Khắp trong mười phương thế giới thì quả vị tu chứng tự do tự tại, công đức viên mãn, thần thông trí tuệ cũng viên mãn, thì tất cả tâm niệm của thế giới không một ai được lên trên cái bản tính trung tính đó, cho nên ở đây nó gọi là vô thượng tính đẳng tính đẳng. Thì An Đầu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề dịch sang tiếng Trung Quốc là vô thượng tính đẳng tính đẳng. Đáp nhưng mà đáp là đáp chân chính chứ không phải tà đáp. Tà đẳng tà đáp là chỉ cho ma luôn, chỉ cho thiên ma ba tuần có trí tuệ có công đức nhưng mà thường hay làm điều ác, thường hay nghĩ xấu, không muốn cho ai giải thoát ra khỏi quái nước của nó, không muốn cho ai đi xuất gia theo Phật, không muốn cho ai được tu Phật giải thoát. Cho nên là mỗi một người xuất gia khi phát nguyện một đời giải thoát đó, thiên ma nào cũng gõ cửa hỏi thăm và tìm cách ngăn cản cái đó. Mà chúng ta thấy đó chính là gì? Chính là ma chướng. Chúng ta hay gọi là ma chướng, hay gọi là gì? Hay gọi là oan gia trái chủ. Từ vô lượng vô thủy kiếp đến nay, chúng ta ở đời tạo bao nhiêu những ác nghiệp. Cho nên đó, nay chúng ta muốn giải pháp sinh tử, muốn đắc sinh tiên cung của đặc thế giới, đương nhiên là thiên ma nó không muốn. Vì một người giải thoát về tây phương cực lạc thế giới, tức là thiên ma mất đi một kẻ hầu người hạ, một đề tôi quyến thuộc vậy. Vì vậy mà đương nhiên nó không muốn mất đi. Giống như gì? Tôi nói cụ thể thôi, đơn giản thôi, dễ hiểu cho chúng ta thôi. Giống như gia đình chúng ta vậy, tuy là gia đình chúng ta cả nhà tín Phật, nhưng mà sinh được có một đứa con trai duy nhất để mà nối dõi tông đường về sau. Bất chợt một hôm một đứa cháu trai đến xin với ông bà, xin với bố mẹ là gì? Quan môn xuất gia tu Phật. Chúng ta sững sờ, mặc dù là cả gia đình chúng ta đã đi chùa lễ Phật, chúng ta thấy cảm thấy sững sờ. Không ngờ rằng đứa cháu trai duy nhất của nhà mình, của dòng họ mình, nó vào chùa tụng kinh niệm Phật có mấy ngày hoặc mấy tháng mà nó lại muốn xuất gia. Khi đó chúng ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho nó đi nữa, và thậm chí chúng ta cũng không dám đi chùa nữa. Và từ khi đó gia đình chúng ta phần lớn đã có cái nghĩ khác lại về chùa, khác lại về chuyện xuất gia của mình. Trường hợp này có rất nhiều, có rất nhiều. Mấy năm trước tôi gặp một trường hợp cả gia đình đến chùa, vợ chồng con cái, gia đình này sinh được một đứa con trai và hai đứa con gái. Đứa con trai là thứ hai, trên nó có một chị, dưới nó có một em. Cả gia đình hay đến đây đi chùa. Tôi đến dự cái khóa tu Phật thất xong thì cái đứa con trai đó nói với mẹ rằng mẹ con muốn đi chùa. Cứ tưởng là con muốn đi chùa như mọi khi bình thường, và thì con đi mà không, con muốn con trai thôi. Người mẹ giật mình phát mổ, chân tay rụng rời về nói với chồng. Chồng liền lùng lùng nổi giận bảo là gì? Mắng vợ là tại cô ấy, tại cô đồng tiêu với nó. Cô bảo đi chùa tốt, đi chùa thế này thì khác, tôi mới tin. Tôi mới cho cô đi, cho nó đi. Thế là vợ nói rằng thế anh cũng đi chùa đấy thôi, anh nói lên với thầy chứ. Chồng khi đó nghe vợ nói thì không nói được gì. Được một tí là lấy quyền của người chồng ra đây. Từ mai tao cấm mẹ con nhà mày không được đi đến chùa nữa. Đấy chính là gì? Đó chính là ma chướng. Đó chính là ma chướng. Đó chính là thiên ma ba tuần. Bình thường nha thì người chồng và người vợ đều rất tốt, nhưng mà khi trong nhà có một người để khác người xuất ra một cái, thiên ma ba tuần liền biết được cái thông tin đó. Nó liền cho oan gia trái chủ để ngăn cản, tìm mọi cách để ngăn cản. trừ những trường hợp mà có cái đại nguyện và đại nhân viên với Phật pháp, khi đó mới có thể dứt bỏ xuất gia, bỏ nhà thế tục mà đến với ngôi nhà Phật pháp được. Nhưng đến ngôi nhà Phật pháp chưa phải là giải thoát, chưa phải là chứng đắc được quả vị bất thái chuyển, mà đến trong ngôi nhà Phật pháp mới chỉ là cạo tóc, mặc áo của Phật đã chết rồi, còn phải tu tâm dưỡng tính, hành thiện làm công quả, học tập chính pháp rất rất nhiều nữa mới có thể chạm được đến cái đích giải thoát trong một đời. Bằng không á, nếu không tin kiến, không nỗ lực, không giữ giới, không học tập, không tu hành đó, thì vị tăng vị ni đó cũng sẽ bị cái dòng xoáy tài sắc danh thực thủy ở thế gian, đấy là cái bẫy của thiên ma ba tuần nó đang ra, nó bắt lúc nào không biết, nó giết chết cái tâm xuất ra chúng ta lúc nào không nghe. Chúng ta cứ nhớ rằng chúng ta là người xuất ra, nhưng thực tế chỉ là hình tướng thôi, còn bên trong thiên ma răng lưới và tóm gọn chúng ta lúc nào rồi, chúng ta vẫn cứ tưởng mình ngoan lành, mình ngon ăn, mình không bị ràng buộc bởi cái gia đình nhỏ bé của mình trước đây nữa. Nhưng trên thực tế mình ra được khỏi một ngôi nhà nhỏ bé ràng buộc, bây giờ mình lại bị một ngôi nhà to lớn hơn ràng buộc. Các quý vị thấy cái nào khổ hơn? Ngôi nhà nhỏ bé ràng buộc thì chỉ có mấy người thôi, bố mẹ anh chị em vợ con họ hàng nội ngoại thì một chút thôi, nhưng vì cái ngôi nhà to lớn hơn nó ràng buộc thì khổ vô cùng. Cho nên ngày xưa các tổ sư thường hay dạy các đệ tử của mình là gì, ở ngoài đời thì người ta khi con gái, người con gái đi về nhà chồng làm dâu, người ta nói là làm dâu có một họ thôi, có đúng không ạ? Làm dâu đúng là có một họ thôi, nhưng còn người xuất gia, các tổ này, các đệ tử của mình là gì, người xuất gia chúng ta là làm dâu trăm họ, cho nên để các chú các cô phải kéo để mà sống. Xuất gia là làm dâu trăm họ đấy, còn lấy vợ lấy chồng thì làm dâu làm rể có một họ thôi đó. Còn các tổ đời các tổ lại thật chí tình chí nghĩa, càng tu càng tiếp xúc càng va chạm với xã hội, chúng tôi càng thấy là lời dạy của các tổ từ xưa không có đúng một à, không có sai một từ nào, không sai một từ nào cả. Làm dâu trong họ quá đúng như thế thật. Tất cả những việc làm của mình là vì Phật pháp, vì chúng sinh, vì nhân dân, vì đất nước. Vậy mà vẫn còn có kẻ họ tìm mọi cách họ phá mình, họ phá đủ thứ luôn. Các quý vị biết là cách đây 4 năm, tôi nhớ rất rõ là ngày 10 tháng 4 âm lịch năm 2008, chúng tôi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì của đảng viên của ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Hà Tây. Và ngày 2 tháng 6 chúng ta bắt đầu khởi công động thổ xây dựng nhà thờ tổ và ngôi Tam Bảo của đại hùng bảo điện của chùa đảng viên. Phần lớn các Phật tử ở đây chúng ta đều được đi lao động những ngày đó. Chúng ta lên đó lao động, đi bộ hơn 4 cây số leo núi lên trên, ai cũng biết là gì, cả thầy trò là những cái bữa đầu đi lao động không có cơm ăn, ăn một mì. Chúng ta mua mấy thùng mì tôm lên đấy và lao động ăn với nhau ở trên đó, và ăn giữa cái rừng già của núi Ba Vì. Trên rừng khi đó chúng ta biết là đâu đâu không có bắt, bắt rất nhiều. Bây giờ nói đến bắt lắm, khi mà cái gai ốc ở trong người tôi nó rất là nổi đấy, vì tôi rất hay sợ gì ở sự bắt. thực sự là sợ, nhìn thấy nó bò mình đã tê cái cả người hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình chạy thì chắc chắn các Phật tử không ai đâu rồi. Vì tôi tin là các Phật tử ở dưới này ngày đấy tôi lên đó, Phật tử đi qua không có, họ chưa biết gì về Phật pháp, chỉ có mỗi gia đình thì bà nhập là người trong chùa đấy thôi, nhưng họ không hiểu gì về Phật pháp lắm đâu, họ có tâm thôi. Chúng ta biết là toàn khéo phân ở dưới mình lên, dưới khai nguyên lên, Sơn Đông, Sơn Tây, Cổ Đông, ở Hà Nội đi lên để lấy cỏ, đi lên để đào móng, đi lên để phân gạch, đi lên để bắt đá, để xây cái nhà thổ tạng làm cơ sở cho thổ tạng viên. Ngày đầu tiên kỷ niệm của chúng ta là gì? Mỗi người một bom đá, trèo lên cái bom đá thật cao để làm để mà ăn mì. Lên bom đá thật cao rồi mà bắt nó vẫn cứ nghe mùi người, nghe cái hơi người nó vẫn cứ nghe lên nó cắm. Nhiều Phật tử dãy giụa sợ tệ lao bên đông người bạc bên tây, chưa thấy con bắt cắn bao giờ, nhìn xuống cái chân mình thấy con bắt cắn ở đầy máu rồi, sợ quá không dám bỏ nó nữa mà chạy ngang bên này rồi chạy bên kia, hò hét rồi khóc ầm ĩ cả đêm. Cái khổ sở như thế, gian lao vất vả như vậy mà chúng ta trải qua mất 6-7 tháng, cứ đi bộ từ dưới lên, vĩnh từng hoàn cảnh, xách từng túi cát nho nhỏ lên, trải qua hơn 1 năm trời vất vả chúng ta mới xây được cái nhà cổ tạng đấy. Và trải qua thêm 3 năm nhờ vào sự chúng ta hộ khẩu nâng cao bảo và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, chúng ta xây được chùa, chúng ta đổ được đường, làm xong một cái thì bây giờ có một số những kẻ xấu họ lại lợi dụng vào cái việc làm của chúng ta để họ kiếm tiền, họ đã đủ những cái điều xấu cho chúng ta. Các quý vị biết là mấy năm trước nó còn có một cái thông tin, không phải là thông tin mà là sự thật, có một vị ấy nó đi viết một cái đơn, nó lấy tín nhiệm xem sư ông Thịnh có đủ tín nhiệm để trụ trì tiếp cái chùa Cảm Viên hay không. Sau này tôi được đọc cái đơn đó, nó viết đại loại là gì, từ khi từ năm 2008 ông Thịnh được nhân dân mời về trụ trì cái chùa Đảng Viên cho đến năm 2010, tức là 2 năm sau, khi đó xây được ngôi chùa rồi, nhà tổ rồi, động quan âm rồi, đền trung cũng xây được cái điện thờ sơn thần rồi, họ biết cái đơn rồi đấy. Ông ấy về hơn 2 năm như vậy, các việc làm của ông ấy một số việc thì tốt, chứ còn phần đa là không tốt. Phải vì sao? Ông vì sao mà không tốt? Ông ấy biết là vì ông sư này cứ mấy hôm lại xuống núi một lần. Xuống núi để làm gì? Sư làm gì mà cứ mấy hôm lại xuống núi một lần? Phải chăng là ông xuống núi để ném đi ăn thịt uống rượu cho nên người ông mới béo phải như vậy? Phải chăng ông ném xuống núi để đi đến nhà thổ, tức là đi chơi với gái, nói như vậy? Đề nghị các cơ quan chức năng là xem xét điều tra, và bà con nhân dân chúng ta xem xét xem ông ấy còn đủ tư cách để chủ trì cái chùa Đảng Viên hay không. Và cái đơn đó đã lấy được khoảng độ tầm 5-6 ký, và đến cái người thứ 7 thì cái người đó họ có niềm tin, có trí tuệ, họ đến họ báo với Đảng ủy ban nhân dân xã, và cái đơn đó lập tức là bị bại lộ và không lấy được thêm chữ ký nữa. Và xã hỏi ý kiến của thầy là xử lý như thế nào thì bảo thôi bác nghỉ đi, Còn do lòng tham, do lương tinh nhỉ? Điều quan trọng là để mình không thẹn với lòng. Việc làm của mình là vì Phật pháp, vì dân, vì nước là được. Còn họ nói thế nào đó là cái chữ của thầy. Đời trước, cái trước mình nợ họ, đời này trả nợ họ thôi. Trả nợ đi thì mới bác sinh được. Thì không trả nợ thì sau hỏi đòi mình không bác sinh được. Đấy nhận đi. Và qua cái người đó mình phải nhận thật. Nhìn thấy họ mình biết là họ, biết là người nào biết ơn, mình nhìn họ vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn mời lên chùa lấy Phật, vẫn mời vào nhà uống nước, vẫn ngồi nói chuyện bình thường. Và bây giờ thì quả thực họ cũng đã hiểu ra. Người này hiểu ra thì người khác nổi lên. Chúng ta thấy không phải là một tấm thảm đỏ trải suốt từ đầu đến cuối chúng ta đi đâu, lại có người khác nổi lên. Và thậm chí ngay của Thái Nguyên đến vậy. Ngày xưa khi chúng tôi xây cái nhà đảng đường, nhà cách đảng đường cái bé kia, chúng ta biết là có hai cái nhà vệ sinh, hai đầu phòng khách. Cái nhà cách đó thì sau này thì bây giờ thì mình tạm thời là một phòng. Ngày xưa thầy ở một phòng cái đầu bên này, đầu bên kia dành cho khách. Thế sau này nó là mình về là cái quy hoạch lâu dài là làm phòng tiếp khách, khách tăng họ đến thăm chùa hay đến làm thật sự thì họ sẽ nghỉ lại. Hai cái vệ sinh khép kín đó là mình đào cái hố ga ở bên ngoài. Một số những người dân có ý kiến và viết đơn lên đảng ủy ban nhân dân xã Sơn Đông này, mà không phải là người dân bình thường đâu, mà bí thư chi bộ và trưởng thôn, một hai vị đứng đầu trong một thôn hai thôn đứng lên có ý kiến và có đơn lên xã bảo là nhà sư không biết tiền để lấy đâu mà xây chùa xây tiền nhiều thế. Chắc là do gì, do nhân sự tài trợ của một cái tổ chức chính trị phản động quốc tế à mới có tiền như vậy. Cái dân ở đây nghèo làm gì có tiền để xây chùa. Ông đã xây chùa rồi, xây nhà tổ, xây nhà khách rồi, xây cả nhà làm việc to như thế, đào cái hố như vậy. Chắc là có mưu đồ cấp dẫn vũ khí gì đấy thì mới đào cái hố to như thế. Và yêu cầu là đảng ủy ban nhân dân xã phải cho công an theo dõi 24/24. Đào cái hố ga thì người ta ao tin là mình đào hố để cấp dẫn vũ khí. Xây cái nhà thấp trên kia thì người ta bảo lại còn có một cái nhà nữa. Sang không bao giờ biết mở cửa, không mở cửa cho ai vào nữa. Nhà đó lúc nào đóng cửa, ai mà biết được ở trong đó không có dấu hiệu đáng kể. Nó thế, xã hội này nó vậy. Và từ ngày đấy thì tôi phải để thỉnh thoảng tôi mở cái cửa cái nhà thất ra cho các Phật tử vào để thoải mái, thì không có để bảo là nuôi dấu đám tiệc ở phản động ở trong đó. Cái hố ga để tôi để bật cái nắp ra để cho nó sang cái cửa. Nó ngửi cái mùi hôi của toàn là phân, nó mới bảo là không có không khí nữa. Mà cũng rất may là các bác đảng ủy ban thì các bác cũng hiểu biết. Các bác nói là cho người sang các bác sẽ đào cái hố ga thôi, có gì đâu mình bảo hố cất giấu không khí. Xây cái nhà thất mở cửa ra cho các bác thì thế là thờ Phật cái nơi thì mình tĩnh tâm tu hành cho trụ trì, và các bác đi trong chùa thấy làm gì mà bảo đúng cái chỗ đáng hiểu. Đó cho nên đây nói là sự thật 100% như vậy để chúng ta thấy rằng ở xã hội khi chúng ta phát nguyện tu hành giải thoát có rất nhiều những chướng ngại. Nếu chúng ta không khéo năng nhẫn, không khéo để vượt thoát ra khỏi nó, chúng ta sẽ bị nó cuốn trôi chúng ta. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy không ít những người tăng đi do không ăn nhận được, cho nên để sẵn sàng các thầy chúng ta để sắn quần đến tận đầu gối ấy, ra chửi tay đôi với dân này, không sợ mày chửi tao một câu, tao chửi mày một câu, tao sợ gì, mày có một cái miệng, tao có một cái mồm, tao ngán gì. Thậm chí lần này chỉ ra một câu, ta chỉ hành ba câu thôi. Cái chuyện này có hết. Cho nên nhiều những Phật tử họ tuần hành họ lại bảo, ôi trời ơi, sư gì xuất ra một cái thế. Quả thực là họ bức xúc rồi. Họ bức xúc quá nhiều cho nên để họ không tin được. Họ phải gì? Họ phải nói ra thôi. Nhưng nếu chúng ta biết an nhẫn thì chúng ta thôi mặt họ. Còn nói không đúng thì thôi, vài ngày, vài tuần sau gặp hết thôi mà. Có gì đâu. Hay để đi gần đây một cái chúng ta thì trước khi xây nhà bán xin đường thì chúng ta đã trình báo đảng ủy ban nhân dân xã. Tôi có báo cáo với phòng đường Sơn Tây, mặt trận tổ quốc của ban nhân dân xã, thị xã Sơn Tây để xin xây cái nhà bán xin đường, mục đích là để cho những người mà mắc vào cái căn bệnh nặng vô phương cứu chữa, bác sĩ không chữa được nữa, họ lắc đầu bỏ thôi, mang về cho ăn cái gì thì ăn 5-3 ngày là đi đấy, không thể chữa được nữa, tây y không thể cứu được nữa. Chúng ta biết bây giờ tây y nó rất phát triển, y học khoa học, y học rất phát triển, nhất là tây y phát triển. Khi mà họ truyền nước không vào, truyền máu, truyền nước không vào nữa, có nghĩa là chỉ mang về để chờ chết thôi. Hoặc những cái căn bệnh mà nam y không thể dùng thuốc thuốc để chữa được thì chỉ có thể là mang về để chết thôi, chờ chết thôi, không thể chữa được. Khi đó thì mình mới mang về ở trong nhà vạn sinh đó, mình niệm Phật và trợ niệm cho họ trước khi họ lâm chung, họ được tỉnh táo, được trí niệm, không sợ sệt, không sợ sệt, được tỉnh táo tín niệm thì Đức Phật nói là sẽ không bị vạ trong ba đường ác thì một gặp quỷ xuất sinh ở đời sau. Về cái việc làm của mình là xuất phát từ lời Đức Phật dạy, muốn cho đồng loại của mình, muốn cho các chúng sinh không bị vạ lạc trong ba đường ác, mình xây cái nhà đó với tâm nguyện tha thiết là muốn cho cứu được một chúng sinh thoát khỏi đường ác, công đức lớn vô lượng vô biên. Tâm huyết của mình như vậy mình làm lên. Và hôm rồi có con cháu ở bên cổ đông sang trợ niệm, chúng ta thấy cái ca đó cũng rất là hi hữu biết có. Cháu nó mới biết đến Phật pháp chỉ có một vài ngày mà nó nhất tâm niệm Phật, quay về chùa để được trợ niệm bác sĩ. Và cháu nó biết trước là gì? Biết trước là ngày giờ ra đi của cháu. Cháu nó nói rằng nó nói với bố mẹ nó cho nó về chùa ngay. Bố mẹ nó sang đó xin thầy để trợ niệm, thầy cháu nó còn khỏe không, đi lại nó ăn uống được không. Bố mẹ bảo cháu nó còn khỏe, ăn uống được, đi lại được, dìu đi được. Thế bảo như vậy chưa, còn phải vài tháng nữa, không phải lo, cứ để cháu ở nhà đã. Thì bố nó cứ khóc xin thầy, cháu nó bảo là cháu nó chỉ được 3-4 ngày nữa thôi, không 3-4 ngày đâu, vì nó bảo nó biết rồi. Một lòng một dạ nó muốn sang nhà bác sĩ nhờ nhờ các thầy cũng phải được trợ niệm thôi. Nghe như vậy mình cũng một lòng. Hỏi cháu đi tin chưa? Đi tin rồi mà cũng được, cho sang. Cho sang thì hôm sau mình đã nhờ Phật tử là báo cáo với chủ tịch ban nhân dân xã có trường hợp như thế, làm giấy làm tờ thì chủ tịch đã bảo thôi không phải giấy đâu, cái việc này là việc tâm linh ở trong chùa rồi các thầy cũng làm. Nhưng nếu là bao giờ người ta mất hẳn đó thì các thầy bảo gia đình họ mới xin cái giấy chứng tử xong mới cho cái họ thiêu hay là mới chôn, thì không có để sợ rằng cái trường hợp nào đó gia đình họ không đồng thuận thì họ xin những cái chuyện đơn cử kiện cáo hôm nay cho các thầy chúng tôi để giải quyết. Mình làm cũng đúng vậy. Nên cho đến mấy hôm nay thì bắt đầu tôi mới nhận được rất nhiều cái thông tin trái chiều. Cái kiểu là chính người dân ở xung quanh chùa, trước chùa có, sau chùa có, cái cảnh chùa có, họ phản ánh một cách khúc của lệch lạc. Lệch lạc cái nỗi là mỗi một thông tin nó lại lệch đi rất là nhiều phần. Ví dụ như cách đây 3 hôm tôi lên làm việc với phòng nội vụ của thị xã Sơn Tây, bác trưởng phòng nội vụ bác ấy nói lại là hôm đó thông tin ở dưới này thì gọi cho cả đảng ủy thị xã Sơn Tây, gọi cho cả ủy ban thị xã Sơn Tây, gọi cho cả mặt trận tổ quốc thị xã Sơn Tây, gọi cho cả tuyên giáo, thị ủy, thị giáo xuất cấp. Nói là gì? Ông xuất tỉnh, ông ấy chữa bệnh cho người ta, không chữa được đến 4 giờ, 3 giờ đêm thì người ta chết. Chúng ta thấy nguyên bây giờ nó đã xa đi rồi. Đó là bảo về đó để cúng, để chữa bệnh, nhưng mà về đó cúng thì mới cúng được đến 3 giờ đêm thì người ta chết. Chúng ta biết là cháu nó thì nó đi vào 3 giờ chiều. Vậy mà họ nói lên trên thị ủy và ủy ban thị xã Sơn Tây là đi 3 giờ đêm. Chết từ lúc 3 giờ đêm. Mình cúng cho nó không được. Bệnh viện không cúng được, ông bảo là mai để ông cúng cho. Nhưng cúng không được, nó chết vào 3 giờ đêm. Và sáng hôm sau thì bộ đội hoàn toàn đem đi làm cái bảo kiếp. Nó mới dựng đứng lên như vậy. Và thậm chí là công an xã lại không biết đầu đuôi như thế nào, còn gọi điện cho thầy rất nhiều lần. Nhưng mà do thầy bắt giả, nên giả trên cổng mẹ. Không biết. Hôm sau mới nghe nói là không đi lại Phật tử, gọi cho thầy rất nhiều lần nữa không được. Và thậm chí ngay sáng ngày hôm sau còn có một cuộc họp khẩn cấp và đặc biệt nữa. Và rất may là chúng ta là các bác chủ tịch ủy ban thị xã, ủy ban nhân dân xã, bác rất hiểu về Phật pháp, rất hiểu về cái Phật sự của mình làm cho dân trong nước lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người, chứ không phải bản thân. Bản thân chúng tôi nói với các quý vị thì còn mất ăn mất ngủ nữa, không được thêm một cái gì cả. Lo cho dân trong nước như vậy, vậy mà vẫn còn một số người ta cố tình, người ta hiểu sai và phóng đại những cái hiểu biết. Cũng rất may là bác chủ tịch, bác ấy hiểu biết về Phật pháp, bác ấy giải trình đầy đủ, thì chúng ta mới thoát khỏi cái nạn vừa rồi. Đấy làm tốt đấy các quý vị ạ, phát nguyện vì chúng sinh mà làm đấy. Nhưng mà ma chướng đó không thể yên cho chúng ta đâu. Cho nên đấy chỉ là một bước khởi sự ban đầu thôi, không phải đơn giản đâu. Ngày hôm nay tôi nói chia sẻ một phút như vậy để các Phật tử chúng ta biết được, vào đời xuất gia rồi không phải là dễ. Bỏ được cái ngôi nhà tại gia nho nhỏ vào cái ngôi nhà xuất gia trong chùa lớn hơn, làm tôn chăm họ. Chứ tổ dạy ngày xưa là đi lấy vợ lấy chồng làm dâu của một họ. Đây xuất gia cái chùa làm tôn chăm họ, sống thế nào cho hài hòa, xử thế nào cho khôn khéo, hành động thế nào cho mọi người đều có thể hoan hỷ được. Đây là một việc cực kỳ khó, không hề dễ đâu. Vì vậy đó, mà ở đây trong đoạn văn kinh này, Đức Phật nói rằng đó, và khuyên chúng ta đây vãng sinh về đây phương tiện là thế giới. Về nơi đó chúng ta tu hành rất dễ, về nơi đó không có cảnh giới ma phá hoại chúng ta, mà về nơi đó luôn luôn được Đức Phật A Di Đà nhiếp phục, Quán Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Hiền Chí Tạng Bồ Tát chỉ đường dẫn độ hướng đạo cho chúng ta. Các vị Bồ Tát đồng tu thường bên cạnh chúng ta, nhắc nhở và sách tấn chúng ta, khiến cho tâm chúng ta không bị thoái thất, khiến cho tâm chúng ta chẳng bị thoái chuyển. Đây là một cái việc, một cái điều mà Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta thực sự nên như vậy. Cái ở lại thế giới này rất khó, rất rất khó tu. Cách đây 2-3 năm tôi nhớ rất rõ một câu chuyện cũng tại chùa Thái Nguyên này. Các quý vị biết đấy, tôi thì chưa thể nói là mình là đầy đủ hoài nghi các pháp của người Phật đạo, nhưng mà cũng không phải là người quá phụ thuộc về hoài nghi các pháp của người xuất gia. Tôi tin chắc rằng tất cả các vị Phật tử ở đây chưa một ai nhìn thấy tôi mặc áo neo và quần ngắn đi ra chí ra khỏi phòng đó. Trong phòng thì cũng còn là khó rồi, chắc chắn là điều đó. Vậy mà 2-3 năm trước các quý vị biết này, có mấy vị ở ngoài cô nữa, cô ngoài này, không được xin, không được vẽ rõ cái vẽ rõ thì họ phải thành cái chuyện thì là cũng hay. Họ nói là để công sư vừa khai quên, mà không phải nói bình thường đâu. Các quý vị biết là cái vị này cũng là đại biểu mặt trận tổ quốc. Họ đi họp ở trên mặt trận tổ quốc thì sáng tây họ nói với sư thầy Thích Đàm Liên ở chùa Mai Trai ấy, thầy cũng đi họp mặt trận tổ quốc, và ông ấy nói với thầy Đàm Liên, ngày đó thầy còn làm tham gia công tác mặt trận tổ quốc ở xã Tân Tây, thầy đi họp cùng. Ông ấy nói ra hỏi thầy Đàm Liên, thầy có biết ông sư tử cùng khai nguyên không? Thầy Đàm Liên bảo khó. Có cái gì đấy? Thế ông bảo là sư mô gì ông ấy? Sư mô gì ông ấy? Thế thầy bảo tại sao không nói thế? Thế ông bảo là sư mô cái gì? Cứ đến chiều lại ông mặc quần sót, cởi áo, cởi chân là để ông đi ra quán cà phê ông uống nước. Câu chuyện như thật, chuyện giả mà như thật, nói như thật luôn. Và thầy Mai Trai thì bảo là làm gì có, cũng đừng nói nhưng mà phải tội. Thế ông bảo không thể ạ, đúng thế mà. Ông ấy đi ra xã làm việc ở ngoài ban tư dân xã, ông mặc mỗi cái quần đùi với cái áo cái ô ra là xã là cho công an đuổi ông, không biết ông ấy là đuổi. Ông bảo ông một chiếc sắc tôn giá đi làm việc thì được mặc mỗi cái quần đùi với cái áo cái ô xã cho công an đuổi. Cái thầy nghe thầy bảo cũng nghe nhưng không tin, không tin. Nhưng mà thầy muốn ngoài điện hỏi thăm xem có đúng như thế không thì thầy nào không dám bỏ. Phải đến một năm sau khi vào trong chùa này, thầy mời lên tham dự một cái lễ dỗ tổ của nhà thầy ấy. Thì khi đó thầy mới sẽ bảo con sám hối thầy, con hỏi thầy điều này có đúng không thì thầy không thì và thầy có không? Thầy mới đang kể về câu chuyện đó. Thì lúc đó mình mới biết được cái xã hội nó như thế đấy. Mà một cán bộ đấy nha, không phải người dân bình thường đâu, cán bộ mặt trận đấy, tham gia mặt trận tổ quốc thị xã đấy. Và nói những cái lời nó trắng trợn như vậy. Tôi đã nói với các quý vị là tôi thì chưa dám nhận được mình đầy đủ quay cái phép tắc, nhưng cũng không phải là người dễ dãi trong vấn đề quay nghi phép tắc của Đức Phật. Vì vậy mà tôi khẳng định rằng tất cả các Phật tử, tất cả những người dân ở xa xứ Đông này chưa thấy một ai nhìn thấy tôi mặc áo mai ô và chiếc quần dài đi ra khỏi phòng tắm. Chứ đừng nói có thể là trong phòng ngủ của mình của tôi. Tôi có thói quen không bao giờ mặc áo ngắn, quần ngắn để ngủ. Cái đó là sự thật. Một thói quen không bao giờ thay đổi, đó là chưa bao giờ cái áo của tôi chưa cài hết một bước ra khỏi nhà tắm. Đó là oai nghi đấy, phép tắc đấy. Người xuất gia, Đức Phật nói rằng không làm được trong Phật pháp được hơn mong thì ít nhất oai nghi cho bản thân mình cũng phải đầy đủ mới bước ra ngoài. Tôi không bao giờ bước ra khỏi nhà tắm vừa đi vừa cài cái áo. Đấy là các pháp quy định tôi dành cho tôi rồi. Chứ còn đừng nói rằng nhìn thấy tôi mặc áo mai ô quần sót đi ra đường uống cà phê, ra làm việc ở ủy ban nhân dân xã bằng cái áo mai ô với chiếc quần đùi thì cũng rất tốt. Đó là những cái lời mà nó quá là thế tục đối với một chức sắc xuất gia trong ngày như chúng tôi. Nhưng mà chúng ta biết cái đấy vẫn để vẫn nhìn thấy ở thế gian, mà chúng ta vẫn phải chịu. Người xuất gia hay là người Phật tử chúng ta tu hành phải an nhẫn là cái điều đó. Nghe thấy sư thầy Đàm Liên nói như vậy tôi chỉ cười thôi. Tôi bảo vì người ta để người ta nói thế nào thì người ta nói. Điều quan trọng là mình xác định mình là đệ tử của Đức Phật, không làm hổ thẹn với mình với người đời lần. Cho nên ấy, ở đây nói với chúng ta như vậy để chúng ta biết rằng là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thế sa đà này là quái khác nhất. Chúng ta phải chịu ham chịu khổ và nhấn chịu tất cả những điều thị phi đơn giản của thế gian thì chúng ta mới có cơ quan ngõ hầu là tương ứng với đạo pháp của Đức Phật đấy. Không có chúng ta cứ sân lên sồn sồn lên hơi một tí chúng ta sẵn sàng là sẵn tay và chửi mắng nhau tay đôi với họ là như vậy là chúng ta sai rồi. Chúng ta để cho tâm chúng ta không thanh tịnh được, khiến cho tâm chúng ta bị ngọn lửa sân hận đó tuôn trào, nó đốt phá công đức của chúng ta rồi. Cho nên niệm Phật vãng sinh, cầu vãng sinh trên cái đường nào, các Phật tử chúng ta cũng phải khéo chế ngự tâm mình. Mỗi khi sân giận nổi lên, chúng ta phải biết dùng công niệm Phật, dùng lòng hỷ xả để xô dẹp nó, để loại bỏ nó. Mỗi khi nóng nảy muốn chửi ai muốn cãi ai đó, chúng ta cũng phải dùng công niệm Phật và nghĩ rằng mình là người đang tu, hãy dẹp nó xuống, không nên để cho nó thể hiện ra bên ngoài của quán. Ăn nếm ở bên trong rồi dần dần tiêu hóa nó đi, quan trọng là điều gì đó. Vì cái việc cầu vãng sinh của chúng ta ấy, mới có phần. Và hôm nay chúng ta xin được tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Namo Amida Phật.